dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 12 có những nội dung sau đây. Ngành vật liệu xây dựng với kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong thực hiện chính sách về môi trường, xã hội và quản trị công ty phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu net zero.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các doanh nghiệp của ngành xây dựng nước ta đang bắt nhịp rất nhanh với công nghệ hiện đại của thế giới. Nhiều dự án sản xuất vật liệu xây dựng được đầu tư mới theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, mức độ cơ giới hóa, tự động hóa ngày càng cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và cho ra nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường. Mặc dù vậy, để hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, cần có thêm cơ chế khuyến khích việc tái sử dụng chất thải công nghiệp làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, việc ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất vật liệu xây dựng đang mang lại cho doanh nghiệp khả năng nắm bắt dễ dàng, đầy đủ, chi tiết và chính xác thông tin cần thiết trong mọi thời điểm. Điều đáng kể đó là nguồn nhân lực, thời gian sản xuất được tinh gọn, tiết kiệm triệt để. Đưa trọng tâm nguồn vốn vào máy móc công nghệ, từ đó năng suất được nâng cao, chất lượng sản phẩm đảm bảo. Việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng thành công nhất phải kể đến các lĩnh vực như là sản xuất xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng. Hiện nay, Tổng công ty Xi măng Việt Nam là doanh nghiệp đi đầu về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tối ưu hóa sản xuất và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp này đang triển khai chương trình thử nghiệm sử dụng bùn thải và rác thải các khu công nghiệp, đang tích cực triển khai tại các công ty xi măng Hà Tiên 1, Hoàng Thạch và Bút Sơn. Đề án xử lý chất thải, phế thải công nghiệp tại Vicem là một phần trong tổng thể đề án tái cấu trúc nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận và đóng góp trách nhiệm cho xã hội và cộng đồng. Kỹ sư Nguyễn Thanh Phúc đang làm việc tại công ty xi măng Hà Tiên cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cái việc cải tiến công nghệ thì chúng ta dẫn đến cái công tác vận hành lò nó rất là hiệu quả, từ cái giảm nhiệt tiêu hao, giảm được cái nguồn than đưa vào sử dụng, ngoài ra chúng ta cũng đưa vào sử dụng cái lượng cái rác thải công nghiệp cũng như là bùn thải đưa vào thay thế cái nguồn than mình sử dụng, cái nguồn than truyền thống lâu nay. Thì ngoài ra thì cũng áp dụng một số cái khoa học công nghệ, mình đưa vào sử dụng cái sản xuất cái linh ke carbon thấp, từ đó mình giảm được cái lượng đá vôi, cái nguồn tài nguyên của đất nước.
Những sản phẩm của doanh nghiệp Việt đang áp dụng các công nghệ sản xuất ngang tầm với nhiều nước phát triển trên thế giới. Đặc biệt, cùng với xu hướng hội nhập, yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao. Khoảng 5 năm gần đây, đã xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng được gắn nhãn xanh, thân thiện môi trường, cơ bản đã loại bỏ, chuyển đổi công nghệ cũ, lạc hậu. Đến nay, nước ta đã loại bỏ được hoàn toàn lò gạch thủ công để chuyển sang lò gạch không nung và gạch nung theo công nghệ tiên tiến, tiêu hao ít nhiên liệu, xóa bỏ được 100% lò vôi thủ công. Việc ứng dụng phần mềm quản lý dây chuyền sản xuất gạch không nung cũng đã được một số doanh nghiệp tính đến. Dựa trên quy trình sản xuất, một số thông tin về diễn biến sản xuất có thể được thu thập, theo dõi, thống kê trên phần mềm quản lý sản xuất. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cho rằng:
chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược lớn và những hành động cụ thể, và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
Việc dùng tro xỉ, phế thải từ các nhà máy nhiệt điện để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, sử dụng trong các công trình xây dựng là vấn đề cấp thiết đặt ra nhằm bảo vệ môi trường và giải quyết nhu cầu nguồn vật liệu thay thế. Hiện nay cả nước có 29 nhà máy nhiệt điện đốt than đang hoạt động. Trong năm 2021, tổng lượng tro xỉ phát thải từ các nhà máy nhiệt điện trên cả nước là khoảng hơn 16 triệu tấn. Theo Bộ Xây dựng, tình hình xử lý, tiêu thụ tro xỉ của các đơn vị có xu hướng gia tăng theo thời gian, năm sau cao hơn năm trước. Tính đến cuối năm 2021, tổng lượng tro xỉ nhiệt điện đã tiêu thụ cộng dồn qua các năm trên cả nước là khoảng 48,4 triệu tấn, chiếm khoảng 48% tổng lượng phát thải từ trước tới nay. Tro xỉ được sử dụng nhiều nhất là các lĩnh vực như là san lấp, làm phụ gia khoáng cho xi măng, sau đó là dùng làm phụ gia bê tông cho các công trình thủy lợi, công trình giao thông và công trình xây dựng dân dụng. Ngoài ra, tro xỉ cũng được dùng để thay thế một phần nguyên liệu sản xuất gạch. Ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
Chúng tôi sẽ thay thế các cái nguyên liệu hóa thạch từ đá vôi bằng việc sử dụng các chất thải, ví dụ như bùn thải của các sông hồ, bùn thải của các trạm xử lý nước thải, rồi các cái vật liệu xây dựng quá trình đô thị hóa chúng ta đã thải ra, chúng tôi sẽ tái chế lại. Cả việc tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện hiện nay chúng tôi đang làm, nhưng mà sắp tới sẽ phải tăng cái tỷ lệ này lên. Kể cả việc đốt rác ra tro, cái tro của rác thì chúng tôi cũng lại tuần hoàn lại.
Có thể nói, ngành vật liệu xây dựng đang có những bước đi ngày càng vững chắc. Nguyên vật liệu xuất xứ từ Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn ở thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, phát triển vẫn xảy ra nhiều bất cập, ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh quy trình sản xuất để ổn định được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, trong thời gian tới, ngành vật liệu xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm giảm chi phí đồng bộ các khâu từ giao dịch, vận chuyển để hạ giá thành, tăng năng lực cạnh tranh, triển khai các hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ mũi nhọn, vật liệu mới, xây dựng đô thị thông minh gắn với sử dụng vật liệu thông minh.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách về môi trường, xã hội và quản trị công ty, hay còn gọi là ESG, là các tiêu chuẩn quan trọng để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng. Theo nhiều chuyên gia, thì những doanh nghiệp lớn, thương hiệu có tên tuổi, các tập đoàn đa quốc gia rất chủ động triển khai ESG. Nhưng việc thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững lại đang là thách thức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Cần cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện ESG là khuyến nghị từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, cũng là chia sẻ của các doanh nhân tại tọa đàm. ESG chìa khóa cho phát triển bền vững từ kinh nghiệm thực tế của chính họ, nhằm giúp các doanh nghiệp có được định hướng rõ ràng hơn trong chiến lược phát triển của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển xanh, phát triển bền vững. Bài viết của phóng viên Nguyên Long sẽ làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gần đây thì chúng tôi có ra mắt dịch vụ cho thuê túi môi trường. Thực ra cái dịch vụ này nó đến từ việc là khách hàng chưa có thói quen mang túi môi trường, và đến nơi mua thì bỏ một cái khoản chi phí ra mua cái túi thì cũng hơi khó để khách hàng có thể chuyển đổi cái hành vi của mình. Nên chúng tôi đã hỗ trợ là khách hàng có thể đến và thuê túi chỉ với giá 5.000 đồng. Và khi nào mà khách hàng đi mua sắm và có thể hoàn toàn trả lại cái túi và nhận lại tiền cọc. Thì đối với Aeon khi đưa ra chương trình này thì chúng tôi mong muốn hỗ trợ khách hàng có thể đưa ra được những quyết định thân thiện với môi trường một cách dễ dàng hơn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là một ví dụ cụ thể mà hệ thống bán lẻ của Aeon Việt Nam đang triển khai, được bà Nguyễn Bằng Lăng, phụ trách mảng phát triển bền vững của công ty Aeon Việt Nam chia sẻ, nằm trong chương trình ESG của doanh nghiệp, đó là xanh hóa hệ thống phân phối và phát triển chuỗi cung ứng các sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường, thay đổi hành vi tiêu dùng và lối sống bền vững. Theo ông Nguyễn Chí Hiếu, giám đốc tư vấn các chương trình ESG, KPMG Việt Nam và Campuchia, khi những cam kết của các chính phủ đưa nền kinh tế chuyển về net zero, thì các doanh nghiệp đều đóng vai trò là những trung tâm cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu này. Hầu hết các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới đều có chiến lược chuyển đổi rất rõ ràng. Tại Việt Nam cũng đã có những doanh nghiệp xây dựng báo cáo phát triển bền vững của họ và đưa ra các tiêu chí cụ thể về ES và G, như định hướng môi trường đến năm 2030 phải giảm 30% các khí phát thải hay liên quan đến sức khỏe và lợi ích của người lao động, cho dù những tiêu chí định hướng này cũng mới chỉ ở bước khởi đầu. Ông Nguyễn Chí Hiếu thông tin.
Một số cái doanh nghiệp cũng bắt đầu ghi nhận cái việc đo đếm cái phát thải của doanh nghiệp mình và có cái chiến lược giảm thải trong thời gian tiếp theo. Một số doanh nghiệp cũng bắt đầu quan tâm đến cái vấn đề ví dụ như là không làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Một số doanh nghiệp cũng quan tâm rất là nhiều đến cái bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp khi mà cái thương mại điện tử hiện nay. Và đối với vấn đề quản trị, các doanh nghiệp cũng bắt đầu công bố những cái chỉ số rất là được mọi người quan tâm, đó là những cái chỉ số liên quan đến phòng chống tham nhũng, rồi những cái chỉ số liên quan đến cái vai trò phân quyền trách nhiệm. Và chúng tôi nhận thấy rằng những cái yếu tố này làm cho doanh nghiệp trở nên minh bạch hơn, rõ ràng hơn và rõ ràng nó thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Và cái xu hướng phát triển những năm tới thì những cái doanh nghiệp bắt đầu tiệm cận những cái tiêu chuẩn quốc tế nhiều hơn. Các cái tiêu chí E, S và G đã được đưa vào trong các cái chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nhiều hơn. và đặc biệt là những cái tiêu chí gắn liền với cả các cái chương trình phát triển của chính phủ Việt Nam hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định ESG chắc chắn là cách tiếp cận mà doanh nghiệp cần hướng tới trong bối cảnh thực hiện phát triển bền vững cũng như tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và kế hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh với 10 định hướng và 8 giải pháp, đồng thời khẳng định doanh nghiệp tư nhân có vai trò quan trọng trong việc thực hiện phát triển bền vững cũng như tăng trưởng xanh. Về các chính sách cụ thể trong việc thực hiện ESG, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã ban hành cái chương trình gọi là chương trình 167 về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn 2022 đến 2025. Thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành cái hướng dẫn để hỗ trợ doanh nghiệp, và Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã bắt đầu tiếp cận những cái dự án đối với các nhà tài trợ, đặc biệt là đang phối hợp với USS để thúc đẩy thực hành ESG trong doanh nghiệp và đang triển khai. Và ngoài ra thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã phối hợp với cả UNDP để thúc đẩy cái doanh nghiệp bao trùm trong cái lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, ESG là phiên bản cập nhật để tiếp cận net zero, đưa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của chính phủ tại COP26 và có nhiều cách để doanh nghiệp tiếp cận. Vấn đề là doanh nghiệp nên lựa chọn cho mình những tiêu chí phù hợp và dễ để thực hiện, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi ESG đang còn là cách tiếp cận khá mới mẻ đối với Việt Nam. Nhìn nhận về những khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp khi xây dựng và triển khai ESG, ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư CMS Solar, doanh nghiệp vừa là chủ thể áp dụng ESG, vừa là đơn vị cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí năng lượng, một hợp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, cho rằng yếu tố vốn là rất quan trọng đối với doanh nghiệp và chi phí này cho ESG thì không hề nhỏ. Tuy nhiên, lợi thế mà doanh nghiệp thực hiện ESG rất rõ ràng. Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính với chính sách ưu đãi. Việc tiếp cận và mở rộng thị trường cũng thuận lợi hơn và cũng tạo ra được niềm tin với các nhà đầu tư hơn.
Những cái lợi ích phải nói là rất rõ ràng và thiết thực khi áp dụng ESG. Cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta đều nhìn thấy đó là cái E đối với môi trường. Khi mà áp dụng ESG thì từ những cái quy trình về đánh giá vận hành trong tất cả các bộ phận, từ khi lựa chọn đối tác triển khai dự án là đều được đánh giá tích hợp những cái tiêu chí liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường. Thì đây nó sẽ giúp cho doanh nghiệp hạn chế cái rủi ro liên quan đến những yếu tố phát sinh từ môi trường và ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Và chúng ta cũng đều biết là cái yếu tố môi trường là ngày càng trở nên quan trọng. Nó là một yếu tố rất nhạy cảm đối với cộng đồng và đối với xã hội hiện giờ. Khi mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng cuộc sống của cộng đồng, thì đây là cái yếu tố tôi nghĩ nó sẽ là một cái áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp, và các doanh nghiệp sẽ phải nhìn nhận nó một cách rất là thiết thực đối với việc bảo vệ uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ uy tín của sản phẩm, cũng như là tiếp cận một cách thân thiện đối với cái khách hàng tiềm năng của mình.
Cũng theo ông Bùi Trung Kiên, năm 2023, Liên minh châu Âu EU sẽ áp thuế phát thải carbon. Các doanh nghiệp muốn tiếp tục tham gia thị trường EU thì bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn này. Và như vậy, ESG sẽ là giải pháp và là chìa khóa để các doanh nghiệp thành công tại thị trường quốc tế. Theo Phó trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, Patrick Haverman, cùng với sự gia tăng nhu cầu về việc tuân thủ các tiêu chuẩn ESG trên toàn cầu, chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực đang ngày càng nỗ lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến ESG nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và hướng tới đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có tới hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, vấn đề trước tiên và cốt lõi để doanh nghiệp thực hiện tốt ESG chính là tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và nghĩ tới các giải pháp để thúc đẩy sử dụng năng lượng, giảm tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị sản phẩm. Ông Nick Wood, cố vấn cấp cao của FTI Consulting, cũng cho rằng thực hiện ESG sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro. Hiện Việt Nam và châu Á đang là trung tâm của chuỗi cung ứng. Để tham gia chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải thực thi ESG. Và ở Việt Nam vẫn còn khoảng 20-30% năng lượng sử dụng lãng phí. Vì vậy, các doanh nghiệp ngay từ đầu hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong các diễn đàn được tổ chức gần đây, các chuyên gia khẳng định việc tăng cường đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam đang là yêu cầu đặt ra cấp bách. Cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp trong công tác này. Nếu nền kinh tế chậm xanh hóa các ngành hàng, nếu các doanh nghiệp chậm chuyển đổi xanh từ mô hình hoạt động đến quy trình sản xuất, đầu tư, thương mại, nước ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.